thành mà trắng lên nửa trắng làm sao mà tự tì phèo đấy, chỉ có rảnh ba người mà sao không rảnh nhiều người, chỗ đó không chưa có thành được.
Làm sao đây ba người tức là đại diện cho ba hạng người, ba loại người. Thứ nhất là vị nữ tu sĩ, bởi vì Chư Tăng thì dẫn đường cho Vinh Ni để bắt chước ngài mà tu hành. Rồi xa ra nữa thì dẫn đường cho những các vị tại gia Phật tử. Còn những người khác không phải là ngài không muốn soi đường, mà họ không thèm đi theo. Họ theo những đạo khác, họ phải có cái đường lối riêng của người ta. Người ta không chịu theo đạo Phật, mà chỉ có đạo Phật dạy con người không sát sanh, không trộm cắp. Thí dụ như cái giới mà trộm cắp mới lại dâm dục, mới dối láo, thì đạo Thiên Chúa cũng có. Chúa cũng dạy người ta phải thật thà. Thế nhưng mà đạo Thiên Chúa không có cái giới sát sanh. Ngài cũng có cấm, nhưng mà cấm qua loa, thì nói rằng không có được tàn hại những các sinh vật của Chúa. Thế nhưng mà vì việc ăn uống sinh sống hàng ngày thì vẫn cho tha hồ giết. Chúa không cấm uống rượu, Chúa không cấm sát sanh. Tất cả các đạo đều không có cấm cái chuyện sát sanh, chỉ có đạo Phật ấy, là giữ cái giới đó. Thế cho nên chỉ có đèn của nhà Phật ấy, thì mới có ánh sáng soi đường lành thật sự. Cho nên rằng ở đây vẽ ba người, tức là chỉ có những người nào chịu theo đạo Phật thì mới thật là những người đi trên đường lành. Sát sanh thì làm sao mà lành được nữa. Cho nên chỉ có đạo Phật, ánh sáng của đạo Phật mới thật là cái ánh sáng hòa bình.
Con hỏi thầy về cái chỗ mà tu thiền đó thầy. Thì ở đây tu thiền định thì được cái quả báo là sanh về cõi trời. Thì như vậy là do cái nhân quả mà sanh về cõi trời. Chứ không có do cái sức định, do cái sức tự tại mà về cõi trời.
Thì bởi vì cô sức cô tu, cô mới được cái quả báo. Chứ nếu cô không tu sao cô được cái quả báo ấy.
Bà thầy là lúc thầy giảng đó, thầy có dạy là gì cho nên phải có cái hồi hướng, cái nguyện như vậy.
Con cần về cái gì con nói rõ cái hồi hướng sao?
Con cũng không có rõ, thầy chưa có nói hết.
Thế nhưng mà nói thế nào thì cũng gợi một câu để cho thầy hiểu là nói về cái gì làm sao. Chứ không có bây giờ bất chợt hỏi hồi hướng thì biết cái là ngập
cái mà. Con có chắc cái ý.
Thì ý thì đọc đi.
Nên dù ở đâu mình là thực pháp.
Thế thì sẽ có quả quả cho làm gì. Hồi hướng về Phật đạo, cho nên ở đâu con cũng được gặp Phật pháp. Là bởi vì ví dụ như bây giờ con làm phước, con bá thí, con làm cái công đức gì mà trong tâm niệm con đem cái công đức ấy, con hồi hướng về Phật, về đạo Phật, nguyện cho con vẫn thường được theo đạo Phật. Bây giờ con hiểu cái chữ hồi hướng là thế nào. Hồi hướng, ví dụ như bây giờ con bá thí, con bá thí cho một người nghèo đến xin bát cơm để con bá thí, con hồi hướng công đức này về Phật đạo. Thế nghĩa là đáng lẽ ra bá thí thì con phải có phước, kiếp sau con được làm người hay là ở cõi trời để hưởng cái sự no đủ giàu sang. Thế đấy, đáng lẽ ra cái đường lối của nhân quả thì thế. Nhưng mà cái tâm của con bây giờ nó không cầu cái giàu sang đầy đủ ấy, mà nó muốn theo Phật đạo. Cho nên rằng nó hồi, tức là nó thâu cái công đức ấy trở lại. Cho nên gọi là hồi, là đem cái công đức ấy thâu trở lại. Không bằng lòng lên cõi trời hay về cõi người, không bằng lòng hưởng cái giàu sang, cho nên thâu cái công đức ấy trở lại, rồi hướng về Phật đạo. Tôi đưa cái công đức ấy về cái hướng Phật đạo. Thế cho nên cái công, cái phúc đức của con làm phước ấy nó sẽ đưa con về Phật đạo, để cho con được gặp cái duyên mà con được tu hành theo đạo Phật. Như như thế gọi là hồi hướng.
Tu thí dụ như thế thì đem cái công, đem cái công đức đó, ví dụ như tụng kinh thì tụng kinh nhiều khi mình không giác tỉnh thì nó chỉ cái phước chứ nó có công đức để mình
thì đấy, cái phước báo ấy con hồi hướng, còn cái giác tỉnh thì nó thuộc về tuệ. Thế thì cái phước ấy, con không hưởng phước, tụng kinh mà không hiểu thì không có tuệ, nhưng mà có phước. Thế thì bây giờ con thấy cái công đức ấy con hồi hướng, cho nên bây giờ theo nhà tu Tịnh Độ ấy, tụng kinh gì cũng hồi hướng, học kinh đây này cũng hồi hướng vãng sanh Tịnh Độ.
Nhưng mà ở trong cái mỗi lần cái câu mà tụng là tụng kinh công đức hùng thắng hạnh thì con thấy tụng kinh công đức tức là mình phải có cái sự giác tỉnh thì mình mới hướng về đó. Còn lần này mình tụng mình không giác tỉnh, tức là chỉ có cái phước thôi.
Thì con có phước, mà con muốn đem cái phước ấy con hướng về cái việc ấy. Con không hưởng phước, con xin đem cái phước ấy con hướng về cái việc vãng sanh Tịnh Độ. Thì người ta, cái chuyện mà tỉ mỉ mà nói ấy, thì công đức khác, phước đức khác. Thế nhưng mà nói thông thường thì người ta vẫn cứ dùng hàng ngày. Thì bây giờ con đọc cái bài kệ là con cứ theo, bởi vì cái mẫu nó sẵn đấy. Cái mẫu nó sẵn đấy thì người ta cứ nói như thế. Thế nhưng mà rồi từ cái phước mà cầu vãng sanh thì nó cũng thành công đức chứ sao.
Cũng được
ha. Còn tỉ mỉ thì nói phước đức khác, công đức khác.
Muốn anh hỏi là như là cái đợt vừa rồi con đi về nhà thì có người nhà con ấy viết vài tên để cầu siêu, cầu siêu rồi khi mà vào đây rồi con tìm không ra, cầu siêu đứng thần thánh bài cầu siêu ấy, con tìm không ra cái tờ giấy đó nữa thì con không biết là sao, thì con chỉ biết cái lúc đó con chỉ biết là con hồi hướng về cho những người đấy mà không có biết tên. Như vậy thì con có mắc nợ không?
Nghĩa là con cũng có nhớ tới, thế nhưng mà con lơ đễnh thế không nên. Thì nhớ thì cũng có nhớ tới như thế, chứ cũng không đến nỗi là quên hẳn. Thế nhưng mà cái chuyện lơ đễnh cái việc cần của người ta thì mình cũng như thế cũng không tốt. Quả báo minh bạch thì phải có chứng được thiên nhẫn mới thấy, chứ thầy chưa trông thấy những cái thầy không có dám nói. Chỉ biết là như vậy thì cũng có cái chỗ lơ đễnh.
Mới nghe cô đừng nói là như là mình niệm Phật nhưng mà không có hồi hướng á thì không có được vãng sanh.
Không có hồi hướng thì không có vãng sanh. Nhưng mà trong cái lúc niệm Phật, cái tâm của con ấy, con vẫn tin về cái việc niệm Phật vãng sanh. Con có tin cái việc đấy không?
Có.
Mà hàng ngày thực tình con có muốn về cõi Phật không? Thế thì như thế là đã có hồi hướng từ trong tâm rồi. Nó không có lời nói thì chứ mà cái tâm còn nó hồi hướng rồi.
Cái tâm
mình khi cái miệng, cái lời nói hồi hướng, nhưng mà cái tâm lại thích những cái vui ấy, thì ngày mai vẫn trở về với cái vui. Tuy rằng có cái lời nói làm duyên, nhưng mà chính cái tâm nó vẫn ham cái vui ở thế gian thì ngày mai lại trở về hưởng phước thế gian mà thôi. Vì quan hệ nhất là từ cái thâm tâm chân thật của mình. Còn những lời nói này chỉ là cái duyên. Nếu không có cái tâm thật đưa theo thì cái lời nói nó không, cái ảnh hưởng nó nhẹ lắm.
Con thấy sao trong các sách Tịnh Độ có nói là mình niệm Phật mà mình không có hồi hướng thì nó là cái đại nạn của kiếp thứ ba. Có nghĩa là kiếp thứ hai mình nhờ cái công đức mà niệm Phật đó thì mình được hưởng sung sướng, xong rồi đại thứ ba là mình chịu cái quả báo.
Thì đúng đấy. Nhưng mà hồi hướng từ đây, em nó hỏi là thầy giải nhơi, hồi hướng từ thâm tâm ấy nó quan trọng. Còn hồi hướng bằng mượn cái lời nói này thì cũng không phải là vô ích, nhưng mà chỉ được cái duyên thôi. Hồi hướng thâm tâm tức là từ đáy lòng người ta vẫn ưa cái cõi Tịnh Độ. Mà từ đáy lòng người ta làm việc gì, người ta cũng nghĩ đến cái chuyện sau này người ta vãng sanh Tịnh Độ. Cái hồi hướng chân thật từ đáy lòng, cái đó nó mạnh. Còn đây là các tổ thì sợ các con không biết phương pháp thì các tổ đặt ra lời để hướng dẫn cho các con tập dần. Chứ còn nếu chỉ nói suông, nhiều người cũng cứ đọc mà đọc tràn đi, nhưng mà thâm tâm lại không tin có cõi cực lạc, không tin nó cõi tịnh độ, cũng chẳng thiết đi về tịnh độ, thì những người ấy cũng được cái duyên chứ không phải là vô ích hoàn toàn. Nhưng mà cái lời nói hời hợt đầu lưỡi, nó không đâu có thể mà cũng bằng cái chuyện mà từ đáy tâm được. Cho nên phải hồi hướng từ trong tâm, thì cái đó cần nhất. Thế rồi mượn lời của các tổ để nói lên cái tâm mình, thế thì hơn. Còn không tin cõi cực lạc, chẳng tin gì, cũng theo A-dua với mọi người cũng đọc hồi hướng, thì cũng được một phần kết duyên, nhưng mà cái duyên nó xa xôi.
Ví dụ như mình mà muốn chỉ cho người ta hồi hướng, mình phải dạy cho người ta chứ không có được đọc bài suông.
Thì không phải là không được, rất được. Nhưng mà mình dùng cái đặt bài ấy rồi tự cái người ấy, người ta phải có cái chỗ người ta từ thâm tâm người ta hiểu. Chứ còn bây giờ mình có cách nào hơn là mình đưa cái bài cho người ta đọc, rồi tự người ta phải theo cái bài ấy. Nhưng mà mình bảo người ta đọc đây không phải mình bảo người ta đọc chữ, mà mình hướng dẫn cái tâm của người ta đưa về cực lạc, chứ không phải để chỉ cốt cho người ta đọc suông cái đầu lưỡi.
Thì nó thành đại nạn của kiếp thứ ba hay con
thì đại nạn là ở cái chỗ cái tâm của mình ấy không muốn vãng sanh. Mình muốn hưởng phước, hưởng phước thì làm ông vua hay là làm một ông nhà giàu. Mà làm ông nhà giàu ấy thì nhiều tiền của, mà nhiều tiền của ấy, thì giết gà giết vịt giết bò giết dê nhiều, cho nên nó thành đại nạn về cái kiếp thứ ba. Kiếp này mình đang niệm Phật, kiếp sau mình làm ông nhà giàu, kiếp thứ ba ấy, thì đền nợ những cái chuyện mà sát sanh, những các cái tội ác, cậy quyền cậy thế lấn hiếp mọi người. Thế cho nên nó thành cái nạn về cái kiếp thứ ba, chứ không phải niệm Phật mà nó thành nạn. Niệm Phật mình hưởng phước, mình không cầu về vãng sanh, cũng không cầu cái gì cả, thì chỉ được cái phước thôi.
Thầy cho con hỏi là như học quán thân, nếu thầy quán thân bất tịnh thì coi như là cái thân vì nó làm bằng đất nước gió lửa cho nên là nó phải tan rã. Thì mấy em hỏi con là những cái mã kết thì tại sao nó không thấy nó rã, là con nói con không biết cái đó.
Đấy là nó do cái khí chất của những cái mộ kết đó, là cái chỗ đó nó có cái khí chất của cái đất ở đây, nó có cái vượng khí ở trong, phía trong nó có tan chứ không phải không tan, nhưng mà nó giữ nguyên cái hình lại, nó không có, nó do cái khí chất của cái đất, nó cũng như người nó có tầm bổ thì nó phải có cái khỏe mạnh hơn. Thì những cái này người ta học về địa lý người ta mới hiểu rõ.
Nhưng mà nó có tan không, mà tại sao này nó có tan hay là nó vẫn cứ thế cho bao nhiêu chục năm trăm năm nó cũng thế thôi?
Có những mấy chục năm nó vẫn còn, nhưng mà còn cái hình thôi, chứ ở trong nó không còn cái da, cái thịt, cái xương. Nếu mà nó còn được như mình sống đây thì cái người gọi người sống chứ sao gọi là người chết. Mà người ta có tin là có cõi Phật không?
Và thầy, con nghĩ là con không biết có tin hay không.
Nhưng mà thế thì nói chuyện gì? Chỉ cần nhất cái việc sự thật là cái sự thật. Đó. Chỉ cần nhất cái sự thật là người ta có tin. Ừ thì người ta không biết đến cõi cực lạc, nhưng mà người ta tin là đến lúc lâm chung người ta niệm thế này, ta được về với Phật.
Đó. Người ta chỉ tin là có Phật thôi.
Tin có Phật. Mà vậy người ta tin là Phật gia hộ cho người ta hiện tại bình an, mai đang đây lúc chết đi về cõi Phật, thế là được rồi. Được những chữ thì càng tốt, đọc được. Thế rồi vì tổ cũng vì thương những cái người ấy đấy, Cho nên tổ mới đặt những cái bài sẵn để cho những cái người ấy người ta y theo đó, ta nói được ra những cái tư tưởng của người ta. Cái tu thiền là riêng về của các vị hơi thở. Còn người niệm Phật thì người ta vẫn sanh thẳng, ta không có lên cõi trời làm gì. Chứ cái pháp tứ thiền là gọi là pháp của cõi sắc giới, để lên cõi trời sắc giới. Nhưng mà mình hồi hướng vãng sanh thì mình vãng sanh. Còn đường thẳng của nó là nó lên cõi trời. Vì nhẹ, tu cái đó là thân tâm nó nhẹ nhàng, cho nên ta lên cõi trời.
Vậy là chỉ có hơi thở mới chạy tứ thiền.
Thầy thấy ở trong Trí Độ Luận có nói cả cái quán bất tịnh với quán hơi thở là hai cái phương pháp để lên cõi sơ thiền.
Còn ví dụ hơi thở không thì các vị có chứng A La Hán không?
Thì dĩ từ tứ thiền ta đi lên.
Không quán bất tịnh nữa, thầy không có quán.
Thì cũng thầy chắc là cũng có. Nếu mà những các vị mà thiện căn của người ta đã cao, người ta không có cái ai luyến ngã chấp. Cái này nó bởi vì con người người ta tu nhiều kiếp, chứ không phải người ta tu tu một lúc này. Cho nên có thể kiếp khác người ta đã tu rồi, bây giờ người ta không cần quán bất tịnh mà người ta vẫn không ngã ái ngã chấp. Bây giờ cứ biết được hiện tại của mình, mỗi một pháp nên tu là chữa một cái bệnh. Nếu cô mà còn ngã ái ngã chấp thì cô phải quán bất tịnh. Còn cô đã hết ngã ái ngã chấp thì không cần. Còn quán hơi thở là để điều hòa, để an ổn cái thần kinh, để nó nhẹ nhàng cái cả thân lẫn tâm. Do mà chuyên chú được thì buông xả được mọi thứ. Thế thì bây giờ cứ có bệnh nào thì uống cái thuốc đấy. Mà cái mục đích ấy, thì là vậy, giải thoát ba cái độc tham sân si. Làm thế nào thoát được thì phải thoát được luân hồi.
Thầy không hỏi con nữa là như Atula nó có bốn thứ rồi thầy, thì như Atula ở dưới biển cũng như các loài khác không thể ở bầu trời, nhưng mà nó có tranh đấu nhau mà thầy, là cũng cùng một thứ.
Dĩ nhiên là Atula là thuộc về cái loại ưa tranh chấp, cho nên chắc ở loài nào cái nòng cốt tế của người ta cũng vẫn là bản chất.
Thưa thầy, con nghe nói là sở dĩ mà quả báo làm Atula là bởi vì trong cái lúc bố thí với người ta nổi sân cho nên mới làm Atula. Vậy thì bốn loại Atula nó đều là do bố thí mà sân.
Thì các cái loài do bố thí mà sanh nó chắc là phải do cõi lên cõi trời.
Bố thí mà sân giận
thì mới lên cõi trời. Các vị bố thí như là thích thương xót người nghèo, tấm lòng mở rộng, thế nhưng mà thấy ai ác thì ghét lắm, phải trị phạt cho bằng được. Thế những cái ông ấy thì làm Atula để cõi trời. Chứ không hư.
Ví dụ như là hàng ngày mà làm việc chúng mà sân si á thì
đúng rồi, cô sẽ thành Atula đấy. Mà cô phải có tấm lòng quảng đại lắm cô mới lên được cõi trời. Cô đừng tưởng dễ, đừng tưởng dễ mà lên được cõi trời. Cho nên Phật đã nói rằng cái đường hiểm ấy rất khó khăn mới lên tới, chứ không phải là đường hiểm mà coi thường. Cô phải đủ thập thiện cô mới lên được cõi trời. Mà trong cái thập thiện ấy cô còn vướng cái sân. Sân là sân ghét người ác, ghét người xấu, chứ không phải là cái sân mà sân bừa bãi không thì đừng có hòng mà lên cõi trời, đừng có hòng mà làm những cái ông ấy.
Đây làm thiện mà mình sân.
Làm thiện mà ghét những cái ác, ghét những cái xấu, trị những cái bậy. Nhưng mà với cái tâm sân, sân nghĩa là ghét. Chứ còn đáng lẽ trị với cái tâm từ bi ấy, thì mới là Bồ Tát. Vì thương xót mà trị, vì thương xót mà mắng. Đấy như Đức Quán Thế Âm ấy, cái gì đi thể giới lôi chân ấy, thế thì mới là Bồ Tát, mới hy vọng lên trên trời. Chứ còn như là cứ hơi một tí ta động lên mình thì cáu, thì những cái anh ấy chắc là chìm xuống biển, đừng hy vọng lên trời.
Vậy chắc Atula phải đi biển.
Người có nhẹ thế đấy, mấy ông này đấy.
Nhưng mà con lúc bình xong con niệm, con niệm phần cho hết bình, xong bạn con niệm thôi, lúc nào cũng niệm chặt mà không hết bình không bảo là, nếu bạn con không tin, bạn con là niệm có hết đâu, xong để lúc con thể nặng gần chết, xong bắt bạn con niệm, xong
mà con không niệm, xong con giả bồ, con vô bạn con là không niệm thì con lên chùa là con niệm mà vợ thì con là không có bằng lòng chứ không có tính á, mà cũng gặng niệm thì tình yêu của mẹ con mà là phải được lời với ông thật thầy.
Thì được cái duyên, niệm mà không thích, nhưng mà vì ép bị bắt, ép mà niệm, thì được cái duyên thôi. Dĩ nhiên là đâu có bằng cái tâm ấy, cái tâm chúng mình đây bây giờ như bây giờ. Cái người mà ưa tiền bạc, ưa buôn bán, thế thì sành ra làm ta đi ra chợ, ta mua cái nọ, ta mua cái kia. Còn cái người mà ưa sách vở, sành ra là đi lên hiệu sách. Cái người mà ưa lễ bái, sành ra một cái là chạy lên chánh điện lễ ông Phật. Thế có phải cái đó như thế không? Thế cho nên cái tâm mình nó thích cái gì nó sẽ đi về cái chỗ đó. Chúng ta bây giờ luân chuyển, nó luân hồi chính ở cái bóng tâm này. Thế nó thích cái gì là nó đi về cái chỗ đó. Cho nên chúng ta tu tứ niệm xứ bây giờ để nhìn lại cái tâm của mình mà chặt những cái thích của nó đi. Không đi đâu cả, thường trụ thì không có luân hồi. Còn hễ đi ấy, mà đi về thiện ấy, thì lên trời, mà đi về ác thì đi xuống địa ngục. Chứ mà đã có chuyển đó là có đi, có sanh thì có tử. Thì đấy, nếu mà lúc mà chết nhớ đến Phật thì hẳn là về quả Phật đó. Thế bây giờ chịu khó ngày ngày đi lễ Phật đi.
Thầy như hôm nay thầy nói là như mình làm việc phước mà cái tâm mình sân thì mình sân lên quả A-tu-la. Thì con nghĩ như mẹ con niệm Phật cũng là việc phước mà chắc lúc đó sân chắc mẹ con nghe hả?
Thôi chả biết được, thầy đã nói rằng hãy có thiên nhẫn đã thì mới nhìn thấy được những cái đường đi. Còn bây giờ đây hãy cứ lo giữ cái, lo cái tu nhân đi, rồi cái quả nó khắc thành. Bây giờ chỉ cứ sửa cái nhân, lo cái nhân vậy. Còn ta đi đâu thôi việc đấy mình không có biết.